mà nói rằm rẽ, à cái xuyến này không phải thiệt, cái vòng kia cũng không phải. Thì khi mà người đó mà đã chỉ được không phải như vậy, thì mình nghe mình biết người đó có biết cái đồ thiệt không, có rành cái chuyện mua vòng mua xuyến vàng không. Đó, rành có nghĩa là biết cái đồ thiệt rồi, thì tới khi nhìn cái đồ giả mới phân biệt được. Thì cũng vậy, chúng ta tu ngày hôm nay mà vẫn thường bị phiền não, vẫn thường lầm khi mà gặp những cái duyên cảnh như ý, thì như vậy cái biết thật nơi mình nó có sâu chưa? Hoặc là mình đã nhận được rõ ràng cái ông chủ của mình chưa? Đó. Còn người xưa có một cái thằng ăn trộm, nó đi vô một cái am thất, gặp cái vị thiền sư ngồi đang tĩnh tọa, cái nó cậy cửa rột cho tới hồi bật được cánh cửa ra nó đi vô. Thì cái vị thiền sư mở mắt ra nói: đừng có làm ồn nữa, tiền trong cái học tủ kia kìa, lấy đi rồi đi ra. Cái tới hồi cái nó nghe là nó cũng đã ngạc nhiên rồi. Cái nó tới đó, nó mở học ra, nó lấy tiền bỏ túi đi, quay ra tới cửa. Cái ông thầy ông kêu: này! Cái nó giật mình luôn, quay luôn. Cái ông nói: đi ra tới cổng ngoài nhớ đóng cái cửa lại nha. Cái nó đi ra một nước, cái nó trở về nó mới kể với đồng bọn, nó nói: tao 30 năm trong cái chốn lục lâm chưa có bữa nào tao lạnh lùng như hôm đó, chưa có bữa nào mà mất hồn như bữa đó hết. Mà ngài đâu có nói cái gì. Vậy thì nó mất hồn là vì cái gì? Phải không? Cái sự quá trầm tĩnh làm cho nó ớn. Mà tại sao ngài không có hề động tâm? Trong khi cái bữa cô đi qua bên kia, cái cô mới nghe kể, mấy đứa biết bên kia người ta ban đêm á hả, ăn cướp ăn trộm vô nhà dí đưa súng ra là thôi, cái gì cũng phải đưa hết trơn á. Hôm đó hả, Hương Giác Hương Ngộ nó nằm dưới đất, cái nó cứ nghe cái gì rột cái này, mà Hương Giác thì ngủ say, Hương Ngộ thì nó cứ nghe cái gì nó không biết. Cái hồi nó mở mắt nó nhìn ra một cái hả, nó thấy một cái đống lù lù ngồi trên cái cửa, một cái ông Mỹ to ngồi trên cái cửa. Tại vì hôm đó nhà chật thì mấy đứa nó đi ra ngồi gần ngay cái mé đó. Thì cái cửa bên đó là nó có cửa lưới và cái kiến, thì đông người cho nên lên cái cửa kiến, chỉ còn cửa lưới thì họ rập cái cửa lưới là leo vô đó. Thì ông Mỹ là ông đã ngồi trên cái cửa rồi, chỉ có nhảy xuống mà nhảy trúng ngay trên cái mình một trong hai đứa thôi. Thì khi đó bộ nó hết hồn, cái nó mới vỗ vai giác. Cái nó nhìn lên nó thấy cái hai đứa ré lên. Thì thì nhờ cái ré lên một cái ông đó ổng mới đi ra mất tiêu, ông chạy. Còn nếu mà không á, mà ổng nhảy vô rồi mà hai đứa này không biết mà đưa súng ra là thôi, là coi như xong. Rồi cũng một cô cũng có ghé tại đó, thì cô mới kể là một hôm cô đi vô cái bồn tắm, thì đang ngồi trong nhà thì mới nghe một cái tiếng thịt một cái ở trong cái phòng tắm. Thì cô mới rầy, cô mới nói: cái gì mấy đứa làm ồn dữ vậy? Cái nghe cái bước chân rầm rầm đi tới, tôi thấy ông Mỹ ông đứng sừng sững ngay trước cửa vậy đó. Tức là một ông trộm ăn cướp, đưa súng ra, đưa tiền đây. Cái cô hết hồn, cái biết sao không, ông đứng chảng chân ở giữa cái cửa, cái cô chui. Tại vì khẩu súng thì đưa ra rồi, có tiền không tiền gì vẫn có thể chết hết. Thì ổng đứng như vậy, cái cô chui thẳng bò đi mất tiêu. Thì nghe kể tất cả những cái chuyện như vậy thì em biết là tại sao cái vị thiền sư kia làm cho trộm sợ, còn những vị này thì sợ trộm. Thì cái gì là cái sai khác? một bên là biết được cái thật, phải không? Thì tất cả những cái chuyện trộm tiền và sinh mạng là đồ giả, không đáng kể. Còn tất cả cái này thì ngay cả một hai cái chân như thế này mình vẫn có thể chui qua để bảo toàn tánh mạng. Mà lúc đó ai cũng phải có thể như vậy thôi, tại vì đó là cách duy nhất để thoát ra khỏi cái tầm tay bắt và tầm súng bắn của cái tên ăn cướp. Đó, thì khi mình thấy cái thân này là thiệt thì mình phải làm mọi cách để mà gìn giữ cái sinh mạng của mình, tại vì mình lầm nó là thiệt. Còn nếu mà mình có một con mắt thật là rốt ráo biết nó không thiệt thì mình khác. Như vậy để thấy rõ là hai cái này nó đi đôi, muốn tất cả chúng ta đều muốn mình có một cái, mình sống trong đời bằng một cái tư thái thông dong, tự tại, vô ngại. Mà muốn như vậy mà thật giả chưa rằm thì có được không? Đó. Thành ra khi mình muốn không phiền não, mình muốn tự tại thì phải sống sâu, sống chuyên, sống thường với ông chủ. Còn khi mà mình cứ lơ là với cái thật của mình, đồng thời mình lại muốn mình không phiền não, điều đó có được không? Mình muốn mình đừng sợ hãi, không được. Đó. Thì như vậy để thấy cái chuyện tu hành nó đơn giản là thật và giả. Chuyên sâu trong cái thật thì mới không bị cái giả gạt mình. Như nói muối không lạc là ngăn chấp, mặn là hiển bày. Nói nước không khô là ngăn chấp, ướt là hiển bày. Các kinh nói tuyệt bách phi là ngăn chấp, chỉ thẳng nhất chân là hiển bày. Đó, đây là giải thích rõ thôi. Thế nào là ngăn chấp, thế nào là hiển bày. Cùng một cái vị muối mà mình nói thẳng muối mặn, như vậy là lời hiển bày. Nhưng mà có người không thích nói vậy, nói nó không lạ. Ví dụ như mình đi ăn tiệc mà bữa đó nấu đồ ăn mặn quá chừng mình ăn không được, nhưng mà khi chủ nhà hỏi thưa cô, cái món này cô ăn nó có mặn không, thì mình lịch sự mình nói sao? Mình nói nó không có lạ, phải không? Chứ mình không nỡ nói mặn thì như che người ta, mình nói nó không có lạ. Đó. Thì như vậy là một cách nói quanh, một cách nói không đi thẳng, nhưng mà cùng một ý chứ không sai. Lời nói của không tông chỉ là ngăn chấp, lời nói của tánh tông có ngăn chấp, có hiển bày. Nhưng nói ngăn chấp chưa rõ ràng, nói hiển bày mới đích thực. Không tâm á là phá dẹp tất cả, cho nên thuần túy là lời ngăn chấp. Trong khi tánh tâm á thì nó gồm cả hai. Tại sao gồm cả hai? Ví dụ, một hôm Lục Tổ Huệ Năng bảo đại chúng: ta có một vật không đầu, không đuôi, không tên, không họ, không lưng, không mặt, các ngươi có biết chăng? Cái câu nói này là câu ngăn chấp hay câu hiển bày? Hả? Đó, câu ngăn chấp. Thì Lục Tổ Huệ Năng là người đại biểu cho tông nào? Cho tánh tông. Ha? Lục Tổ Huệ Năng là chỉ thẳng tâm tánh, nhưng mà ngài vẫn dùng cái lời ngăn chấp. Thì ngài thần hội mới bước ra thưa: ấy là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Như vậy cái lời này là lời hiển bày hay là ngăn chấp? Đó là lời hiển bày. Thì lời của ngài thần hội có đúng không? Cũng đúng. Lời ngài Lục Tổ cũng đúng. Nhưng mà lúc đó thì Tổ bảo thế nào? Tổ nói: đã nói với các ngươi là không tên không họ, ngươi lại kêu là bản nguyên Phật tánh, ngươi lại đi lấy trăm che đầu, cũng chỉ là tông đồ của hàng chi giải.